Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 8, thư của Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã. Bắt đầu từ câu 14, chúng ta đọc lại đến câu 17. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba, lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Để cho một số anh chị em lần đầu tiên đến đây hiểu chúng ta đang học cái gì. Vấn đề là bởi vì nhiều người Công giáo đạo dòng đạo gốc không chịu học, do đó không hiểu và rất là xấu hổ khi đối diện với nhiều người học Thánh Kinh mà học sai, học bậy, học lầm lạc. Người ta có học nhưng mà học bậy, còn mình á thì mình có nhưng mà không chịu học. Và vì vậy chúng tôi đã dành mất cái như là hơn 2 năm rồi để giảng giải cho anh chị em trong năm Thánh Phaolô. Thánh thư tin mừng gọi là thư ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, chúng tôi nói đi nói lại hoài mãi đó là anh chị em nên học thuộc lòng thư này. Thư này là cho người Công giáo La Mã. Ông Thánh Phaolô không phải là người lập nên hay là thiết lập nên Giáo hội La Mã. Ngài thiết lập nên Giáo hội Corinto, Epheso, những giáo hội đó, nhưng mà Roma đó là do một số anh em khác. Thì chúng tôi giảng dạy từ 2 năm trước đây đến nay mới có 8 đoạn, tổng cộng có 16 đoạn mà mất 2 năm 8 đoạn thôi. Do đó những ai lần đầu tiên đến đây thì anh chị em sẽ thấy anh chị em chơi vơi, anh chị em vào giữa một cái biển cả mênh mông. Anh chị em muốn đến cái giai đoạn này thì anh chị em cần phải nghe lại trên 90 cái CD ha. 90 cái CD chúng tôi giảng đến đoạn này. Đoạn này rất là quan trọng bởi vì đây, đoạn 8 này là cốt lõi, là con tim, là linh hồn của niềm tin Công giáo La Mã. Chúng ta được thứ nhất, khi mà anh chị em học và hiểu được đoạn 8 thì anh chị em có phương thế, phương thức để mà giải hóa, phán xét khi Chúa đến trong ngày tận thế. Anh chị em biết cách để giải hóa, Chúa giải hóa cho anh chị em như thế nào. Thứ hai, khi mà anh chị em hiểu, học và hiểu đoạn 8 thì anh chị em được thần khí của Thiên Chúa ngự trị. Và thứ ba là được thần khí nghĩa tử, được làm con Thiên Chúa. Chúng ta đến phần thứ ba. Phần thứ tư chúng ta sẽ thấy sự sống đời đời và lời hứa. Khủng khiếp lắm. Bây giờ chúng ta trở lại đoạn 8, câu 14 đến câu 17. Hôm thứ hai chúng tôi đặt vấn đề cho anh chị em. Nếu mà phải chọn lựa giữa dốt nát và lầm lạc thì anh chị em chọn cái nào nhớ không? Thà dốt nát còn hơn là lầm lạc. Tại sao anh chị em chọn dốt nát hơn là lầm lạc? Dốt nát thì dễ chạy tội hơn phải không? Tại sao không chọn lầm lạc? Cái người dốt nát và cái người lầm lạc đều không có sự thật. Có một cái mẫu số chung á, cái người dốt nát và người lầm lạc không có sự thật, đó là một số chung. Không có sự thật. Nhưng mà ít nhất cái người dốt nát á, họ không có sự thật. Khi nói với họ thì họ biết họ dốt, họ biết là họ không biết. Ít nhất là họ biết là họ không biết. Còn cái người lầm lạc đó, họ không có sự thật. Nhưng mà khi đến nói đó, thì cái người đó không biết là mình không biết. Mà còn ngược lại nữa, cho rằng mình biết. Đó là kẻ lầm lạc. Thấy không? Hiểu không? Thế thì tôi đã giải thích cho anh chị em rồi. Biết và hiểu khác nhau như thế nào? Biết và hiểu khác nhau như thế nào? Biết và hiểu khác nhau như thế nào? Hầu hết những người Công giáo đều biết. Chúng ta biết Thiên Chúa có mấy ngôi? Anh chị em hiểu được một nhiệm Thiên Chúa ba ngôi không? Anh chị em giải thích được không? Được chứ. Tại vì không học thôi vẫn giải thích được. Chúng tôi đã có lần giải thích cặn kẽ từng ly từng tí cho anh chị em. Chúng ta không giải thích thấu tận hay là tận tuyệt được, nhưng mà chúng ta giải thích được bầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Anh chị em ở đây có ai biết yêu chưa? Có ai biết yêu không? Ai biết yêu không? Ai có tình yêu không? Mình biết là tình yêu có, nhưng mà anh chị em có thể giải thích được cái tình yêu của mình, người mẹ dành cho người con đó, chúng ta giải thích được phần nào đó, nhưng mà không bao giờ thấu triệt được. Nhưng mà chúng ta vẫn giải thích được tại sao mẹ thương con. Tại vì con là khúc ruột của mẹ. Chúng ta biết chúng ta có tình thương dành cho đứa con đó, và chúng ta hiểu được tại sao mình thương đứa con đó, bởi vì nó là khúc ruột của mình. Đó là xương, là thịt, là máu, là mình. Chúng ta giải thích được cái hiểu là sao. Hiểu là anh chị em biết được lý do, nguyên do tại sao. Nhiều người Công giáo biết mà không hiểu. Khi mà anh chị em biết mà không hiểu thì anh chị em là người gì? Dốt. Thế thì ngu với dốt khác nhau làm sao? Chúng ta biết không? Dốt, nát và lầm lạc rồi. Lầm lạc là cái người đó biết sai, hiểu sai, mà cứ ngoan cố cho mình rằng mình đúng. Cái người đó khó dạy lắm. Rất là khó dạy. Bởi vì lúc nào cũng là cho mình biết. Nhưng mà đi ra ngoài đời là thế nào, cũng nào cũng là đụng chạm, chạm trán, là đụng đầu với người ta, là cứ đổ máu hoài à, thất bại hoài à. Cái loại người đó rất là khó, bởi vì đã in vào trung trí rồi. Khó lắm. Anh chị em phân biệt dùm cho tôi giữa ngu và dốt như thế nào? Có bao giờ anh chị em gọi người nào đó là đồ ngu chưa? Có rồi phải không? Đồ ngu. Nhưng bây giờ giải thích cho tôi biết ngu là sao. Nếu mà anh chị em không giải thích được ngu là cái gì đó thì anh chị em là gì? Mình kêu người ta ngu mà không biết ngu là gì nữa. Mà cứ kêu người đại người ta ngu cho người ta tức chơi vậy đó. Đồ ngu ngu là sao? Ngu có phải là dốt không? Dốt là không có biết. Không có học, không có biết. Còn ngu á là dạy hoài mà không hiểu. Rõ chưa? Chúng ta thấy đây là những cái gia tài Thiên Chúa ban cho chúng ta, là con cái của Thiên Chúa. Khi mà được thần khí ngự trị, thần khí dẫn đi và đưa đến với chân lý, thì thần khí chân lý của Đức Chúa Trời giúp cho anh chị em biết về anh chị em là gì, là ai, rồi giải thích cho anh chị em hiểu về con người của anh chị em. Tưởng rằng chúng ta học lời Chúa để biết Chúa, hiển nhiên, nhưng mà biết Chúa để biết mình. Ít nhất á, ba cái chữ hôm nay anh chị em học được ba cái chữ. Chúng ta hiểu được ba cái chữ. Bây giờ ai có tới hỏi anh chị em á, đồ ngu. Thấy không? Mình nói người ta chửi mình đồ ngu á, thì bắt đầu mình giải thích ngu á là bởi vì người ta dạy tôi mà tôi học mà tôi không vô là tôi ngu. Thì mình hiểu được, mình không cảm thấy bị đụng chạm tự ái. Thấy không? Bây giờ mình hỏi ngược lại á, anh nói tôi ngu, chị nói tôi ngu á, anh có hiểu được cái ý nghĩa của chữ ngu hay không? Mà nói tôi ngu, Nếu mà anh không giải thích được cái ý nghĩa của chữ ngu á, thì anh là lời anh vừa nói. Một là như thế, hai á là dốt, anh không biết anh nói cái gì. Được không? Ít nhất lên nhà dòng chú có thể học được ba chữ: ngu, dốt và lầm lạc. Từ trong Thánh Kinh nha, đây là Thánh Thư Tin Mừng, lời Chúa hết sức là cụ thể, rõ rệt cho anh chị em. Bây giờ chúng ta nhảy qua bên phía bên kia thế giới, nhờ lời Chúa soi chiếu vào trong cái thực tại của đời sống anh chị em đó, cái thực tại hàng ngày á, thì bây giờ anh chị em thấy đây là cái lời chân lý. Thì chân lý là sự thật, phải không? Thì anh chị em á có biết được sự thật là sao không? Sự thật là sao? Người dốt, người lầm lạc không có sự thật, nhưng mà người dốt dễ dạy hơn, người lầm lạc ngoan cố cứng đầu. Thế thì sự thật là gì? Pilato trong cái phiên tòa khi mà ông, trước khi ông kết án tử hình Chúa Giêsu, ông chịu thua Chúa Giêsu, ông hỏi sự thật là gì? Mà chúng ta biết Chúa Giêsu là sự thật, là chân lý. Sự thật là gì? Sự thật là gì? Chúng ta biết sự thật mà, phải không? Có hiểu không? Sự thật là sao? Gãi đầu. Bây giờ để mà anh chị em chúng ta đi ngược lại đó, đòi buộc phải dùng, vận dụng, tận dụng cái trí khôn một chút xíu. Anh chị em ở đây có ai biết nói láo không? Ai ở đây là chuyên viên nói xạo giơ tay lên coi. Chị là chuyên viên nói xạo á, mà nói xạo tỉnh bơ ha, mặt tỉnh bơ mà nói, người ta cứ tưởng thật vậy đó. Thế thì bây giờ á, giải thích cho tôi biết nói láo và nói xạo là làm sao. Biết à, nói dốc, nói xạo, nói láo, nói phịa á, bịa ra, bịa chuyện ra là nghĩa là sao? Chúng ta biết á, chúng ta biết mình đã từng nói xạo, nói láo, nói dốc, dốc tổ đủ thứ chuyện rồi đó. Vậy anh chị em có hiểu thế nào là nó láo, là nó xạo, nó dốc không? Nhưng đúng sự thật là sao? Nó không có chứng cớ chưa chắc là nói láo, nó xạo. Đây, anh chị em đọc Thánh Kinh đến đoạn này, đoạn 8 thì như thế này đây. Bởi vì chúng ta được thần khí sự thật đến với mình, thì thần khí sự thật sẽ dạy cho ai nấy cũng đã từng, trong đời của mình đó, ai nấy cũng đã từng một lần, ít nhất là một lần nói xạo. Thấy không? Không, nếu mà không nói dốc tổ thì cũng nói dốc dốc con gì đó, thấy không? Cũng có dốc rồi, mình biết mà. Thế nào là nói láo, nói xạo, nói dốc? Trong lòng anh chị em á biết cái điều đó nó là thật, nhưng mà cái lời mình nói ra ngược lại những gì mình biết, đó là nói láo. Thấy chưa? Có những người đó nói dối, nói láo, nói xạo cũng vậy thôi. Mình Việt Nam phong phú lắm, bởi vì cái chữ đó nhiều, cái thực tại nó nhiều, cho nên mình dùng nhiều từ ngữ để diễn tả một cái thực tại đó thôi. À, cũng vậy thôi, cũng thế thôi. Bây giờ lặp lại nha, lặp lại. Sao? Muốn đặt câu hỏi hả? Đây là cái phương pháp của Socrates 3.000 năm trước. Tôi lặp lại cái phương pháp này cho anh chị em, nói nhiều khi sốc óc anh chị em. Nhưng mà ai thực sự muốn nghe lời Chúa, chúng ta lắng nghe và chúng ta sẽ thấy chính lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi nhiều nỗi khổ vô cớ. Nhiều nỗi khổ vô cớ lắm, vô lý, nó vô duyên lắm. Anh chị em biết rằng mình đã nói láo nhưng mà không biết tại sao mình nói láo. Có người biết, có người không biết. Không biết thế nào nó láo, thì bây giờ chúng ta xác định thế nào nó láo. Nói láo là trong lòng mình biết sự thật đó, nhưng mà ngoài miệng lời mình nói nó ngược lại với những gì trong lòng. Hoặc là trong lòng mình không biết, mình nói ngược lại những điều mình không biết. Không biết mà nói biết, biết mà nói không biết đó. Đó gọi là láo, xạo, dối, dốc, gian. Tất cả những cái thứ đó anh chị em có thể liệt kê, tất cả những từ ngữ đó. Thế thì sự thật là sao? Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đó là người biết. Đơn sơ như thế thôi. Nói lần nữa hả? Con nhớ chưa con? Nhỏ này phải còn có thầy đó, nó học như vậy nó nhớ đó. Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Mình biết thì mình nói mình biết, không biết thì mình nói mình không biết, thì đó là người biết. Ở trong như thế nào thì ở ngoài như vậy, ở ngoài sao thì ở trong như vậy, đừng có mang mặt nạ. Người đó là người thật. Có nghĩa là ngoài trong trên dưới, tất cả nhất nhất là một. Ngôn hành không phải là bất nhất mà là hiệp nhất. Thật là chỗ đó đó. Chúa như vậy đó. Chúa như thế đó. Người ta tới người ta hỏi, hỏi Chúa Giêsu, ông có phải là con Thiên Chúa không? Thì Chúa Giêsu đáp lại trong cái tòa án á, nhớ Caipha hỏi đó. Bây giờ ông trả lời một lần đi, ông đừng có nói lòng vòng nữa, chúng tôi đưa ra đủ thứ bằng chứng, ông có phải là con Đức Chúa Trời không? Hỏi câu đó. Nhớ Caipha hỏi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trả lời sao? Thì ông nói đó nha, ông nói đó, đúng như vậy. Anh chị em nhớ Caipha làm gì không? Xé toạc áo ra, đáng chết, xử tử. Đó. Chúa không thể nào nói những gì nó không thật được. Thật trong ngoài, ngoài trong là một. Và bây giờ Chúa là Chúa mà Chúa nói Chúa không phải là Chúa thì sao? Không đúng sự thật. Mà nếu Chúa không phải là Chúa mà Chúa nói là Chúa thì sao? Thì nó có chuyện lắm, rắc rối lắm. Cái người này là một, xin lỗi, có nhiều người cũng không chấp nhận được là đây là một cái người dốc tổ rồi, phải không? Mà một là dốc tổ, hai là một cái người có không tinh thần không có bình an hay là không có ổn định. Nhưng mà chúng ta biết rõ Chúa nói như vậy đó mà nó xảy ra, lời Chúa nói nó xảy ra, sự thật là như thế. Anh chị em đến đây, anh chị em tìm kiếm cái gì? Chúng ta đến đây là đến tìm kiếm để được thần khí dẫn đi và đưa đến với Chúa Giêsu Kitô là sự thật. Và sự thật đó giải thoát chúng ta. Sự thật giải thoát anh chị em, cho anh chị em thấy rõ, biết rõ mình là ai. Mình hiểu nữa. Có những người, bây giờ tôi lấy một ví dụ cho anh chị em nói về cái sự thật nha. Ở đây có người đàn ông nào mà không nóng tính không? Giơ tay lên coi, có người nào đàn ông mà không tính không? Một là nóng tính, hai là không nóng tính. Dạ đúng rồi. Thì tôi giơ tay, có mình tôi giơ tay lên. Còn những người mà không giơ tay lên thì có thật không? Kẹt quá, kẹt quá. Kẹt quá. Cái người nào không nóng tính giơ tay lên. Bị kẹt hết rồi, bị mắc mắc hồng hết rồi. Có những người nói tôi nóng tính, tôi giận, nhưng biết tại sao tôi nóng tính, tại sao tôi giận không? Mình biết nhưng mà mình không hiểu cái nguyên do. Nhờ lời Chúa, thần khí Chúa soi chiếu vào trong đó, trong lòng của mình đó, mình biết. Mà anh chị em khi mà biết, chúng ta biết rõ rệt, khi mà anh chị em nóng giận, anh chị em tức lên, anh chị em thấy cái mặt, cái con mắt nó trợn tròng lên đó, nó đỏ ngầu quá, thì giống ai? Trợn tròng lên, nó trừng lên, nó thì giống hiển nhiên rồi, anh chị em biết rồi, biết giống quỷ rồi. Có bao giờ thấy quỷ chưa? Chưa thấy sao biết nó giống quỷ? Thì đó gọi là gì? Nói dốc. Nhưng mà tưởng tượng ra như thế đó, tưởng tượng ra như vậy đó, quỷ nó như vậy đó. Cái vấn đề là anh chị em phải biết về mình là người Công giáo. Tôi cứ cái gì tôi cũng sợ đó, cái gì tôi cũng lo lắng, lo âu, sợ hãi, hoang mang. Cái tại sao tôi cứ hoang mang hoài à? Đi vào trong nhà thờ ngồi hồi chia trí, chia trí rồi sợ phạm tội. Mà bây giờ mà Chúa đến đó là Chúa phạt mình xuống ngục ngay, bởi vì mình chia trí hoài à? Tại sao? Mình không hiểu. Mình biết mình chia trí nhưng mà không biết tại sao mình chia trí. Đó là bởi vì người Công giáo không chịu học Thánh Kinh. không chỉ học từ nơi thần khí sự thật, thần khí chân lý phát xuất từ Chúa Giêsu Kitô đó. Tại sao mình sợ? Tại sao mình chia trí? Tại sao mình giận? Tại sao mình lo? Tại sao mình buồn? Anh chị em đặt vấn đề đó ra. Những cái cảm xúc đó nào? Kiêu ngạo nè, hà tiện nè, giận tức nè, thấy không? Dơ bẩn ô uế nè, lười biếng, những cái cảm xúc đó nó có tội đó, bảy mối tội đầu á. Anh chị em cần phải biết nó là cái gì và tại sao nó như vậy. Khi mà anh chị em biết nó là gì, anh biết tại sao, anh chị em biết cái nguồn gốc nó, thì anh chị em bắt đầu thấy nhiều điều mình làm nó vô lý, nó không ích lợi cho mình. Có giờ anh chị em đến, anh chị em học thánh kinh, anh chị em sẽ thấy từ từ tất cả mọi sự sẽ được sáng tỏ ra hết. Bây giờ chúng tôi nêu lên vấn đề nhiều hơn để anh chị em suy nghĩ, suy niệm. Hôm nay là lễ Đức Mẹ được tin mừng, truyền tin. Hôm nay chúng tôi muốn đưa đến một cái sự thật, một cái chân lý mà rất nhiều người Công giáo vẫn chưa thấy được. Đó là vấn đề của thai nhi. Thai nhi, xã hội Hoa Kỳ này đại phần đa số cho là không phải là con người, phải không? Thai nhi không phải là con người. Một người mẹ đang mang thai thì theo luật của Hoa Kỳ, đây là luật của toàn nước đó, thai nhi không phải là con người. Và vì vậy anh chị em được toàn quyền phá thai. Từ khi mà thọ sinh cho đến khi 9 tháng 10 ngày anh chị em vẫn có thể giết nó được. Anh chị em biết điều đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Bây giờ giải thích cho tôi tại sao sai. Tại người ta nói là không phải là con người mà sao giết người được? Đã nói là không phải là con người mà. Miễn sao á, nó còn trong bụng của người mẹ thì nó không phải là con người. Đây á, không phải là dốt mà là lầm lạc. Mà rất nhiều người Công giáo lầm lạc. Cái ông phó tổng thống nè, bà Nancy Pelosi là ai? Tên là gì? Bà là gì? Chủ tịch Hạ viện Công giáo nha. Và gặp Đức Thánh Cha Benedicto, ngài cho một bài đó mà chưa có hoán cải đâu. Hai bên, tổng thống bên đó, hai người Công giáo mà hai người này ủng hộ phá thai kết liệt. Và đương kim tổng thống cũng ủng hộ phá thai kết liệt. Chỉ vì một cái định nghĩa thai nhi không phải là con người. Cái người mà đã lầm lạc rồi đó, khó dạy lắm. Và nhiều người chỉ nghe theo cái quyền bính thôi. Nếu mà anh chị em nghe quyền bính của quốc hội, tổng thống hay là ai đó, nữ hoàng hay vua chúa vậy đó, và anh chị em nghe theo thì anh chị em như trở nên người cuồng tín. Bởi vì mình tin mà mình không hiểu là cuồng tín, mà hiểu mà không có đức tin thì là rỗng toét. Thế thôi. Anh chị em biết, anh chị em biết thai nhi là con người, phải không? Đồng ý không? Bây giờ đồng ý được không? Anh chị em biết như vậy, bây giờ nói cho tôi tại sao thai nhi là con người đi. Hiểu không? Cho biết lý do tại sao thai nhi là con người. Thần khí của Chúa, thần Kinh Thánh nói. Phải giải thích đến nơi đến chốn cho rõ. Đừng sợ lắm, tôi biết tại sao thai nhi là con người. Bởi vì có bao giờ anh chị em là thai nhi chưa? Nếu mà anh chị em không có là thai nhi thì anh chị em không ngồi đây được. Đơn sơ như thế thôi, phải không? Tôi đã từng là thai nhi mà. Anh chị em không ngồi đây được nếu mà anh chị em không phải là thai nhi. Anh chị em không có là thai nhi thì anh chị em không ở đây được. Tất cả mọi người đã từng là thai nhi. Đó là lý do thật là đơn sơ, quá sức là đơn sơ. Đó là nguyên do đó, tại sao đó. Tổng thống là tổng thống bởi vì từ xưa khi trong bụng mẹ tổng thống là thai nhi. Đơn sơ như thế thôi, phải không? Thế bây giờ mình á, mình khi mà mình nói rằng thai nhi không phải là con người thì nói mình có phải là con người không? Đơn sơ, tôi chưa lấy thánh kinh ra để tôi dẫn chứng đâu. Đây là chỉ có một cái sự kiện rõ rệt trước mắt, gọi là bất đắc bất nhiên đó. Không vậy không được. Bất đắc bất nhiên, không vậy không được. Anh chị em không thể là con người, thế nào là con người nếu mà anh chị em không đã từng là thai nhi, đơn giản như thế thôi. Như thế một cái chân lý, một cái sự thật đó như thế mà nhiều người vẫn không chấp nhận. Và vì vậy để mà có thể giết thai nhi thì mình phải nói láo với mình. Mình nói láo là trường kỳ, mình nói láo kinh niên, nói hoài, nói mãi, đến khi mà lương tâm mình nó không chấp nhận được, thì nó tin cái sự giả dối với mình đó, đến mức độ láo, đến mức độ mà có thể khủng bố thai nhi đó. Và đây không phải lỗi tại anh chị em, bởi vì nhiều người bị nhồi sọ, bị tẩy não với văn hóa hay là với học thức hay kiến thức mà không có phải là kiến thức thật. Học thức đúng hơn, kiến thức thì nó phải thật đó. Anh chị em bị nhồi sọ, và khi giáo hội Công giáo đến giáo hội nói thì con người ta lại nói giáo hội cổ lậu hay là quá sức lỗi thời. Chúng ta thấy rõ lý do. Bây giờ trở lại ngày hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ được Thiên Thần truyền tin mừng. Làm sao biết thai nhi là con người? Thánh Kinh chứng minh nhé. Bà Elizabeth được Thiên Thần truyền tin với Đức Mẹ đã thọ thai mấy tháng? 6 tháng. Phải không? Người đàn bà lớn tuổi rồi, không biết bao nhiêu tuổi, có thể là ngoài 60, không biết bao nhiêu tuổi. Bà mang thai 6 tháng do ăn tẩy giả trong bụng mẹ. Đoạn Thánh Kinh nói rất là rõ. Đức Mẹ Maria được Thiên Thần truyền tin thì sau đó Đức Mẹ vui mừng, bởi vì biết tin người chị họ của mình mang thai thì mẹ đoan đã ra đi về miền Sơn Cước, về nhà của Zacharia, vào nhà gặp bà Elizabeth. Mẹ đi có thể là 3 ngày đàn đó. Trong 3 ngày đàn không biết lúc nào, nhưng mà 3 ngày đàn đó là đã thọ thai rồi. Thấy chưa? Và khi mà Đức Mẹ đến gặp bà Elizabeth thì Đức Mẹ chào bà Elizabeth một tiếng, bình an cho chị, Shalom Lecha, chào Elizabeth. Thì lời chào Đức Mẹ chào xong thì Elizabeth cảm thấy làm sao? À, như nhảy mừng trong lòng. Và thần khí nhập vào trong bà Elizabeth, và hài nhi nhảy mừng trong lòng. Và nhảy mừng vì lý do gì? Bởi đâu tôi được cái gì? Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Thấy chưa? Nếu mà anh chị em nói rằng thai nhi không phải là con người đó, thì làm thế nào mà Gioan tiền hô trong bụng mẹ đã tiền hô cho mẹ biết là Chúa đến nhà mình? Mà nếu thật sự là như vậy đó, thì á, thai nhi trong bụng của Đức Mẹ Maria chỉ có 3 ngày thôi, chắc là chỉ một vài tế bào hay là một giọt máu gì đó, mà Đức Mẹ không thể biết được. Những người đàn bà khi mà mang thai 3 ngày sau, tôi nghĩ 1 tuần sau cũng chưa chắc là biết mình mang thai nữa. Biết không? 2 tuần biết không? Chưa chắc. 3 ngày à, mà Gioan tiền hô 6 tháng trong bụng mẹ đã loan báo trước rồi, Chúa đến rồi đó. Báo cho mẹ mình, vui mừng và cất tiếng chúc tụng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vì vừa nghe lời em chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi. Bà biết, bởi vì Gioan tẩy giả biết, con nít thai nhi trong bụng 6 tháng nó biết gì? Chúa đến. Thì trong bụng Đức Mẹ là Chúa. Anh chị em có thể nói là thai nhi là không phải là con người nữa không? Thánh Kinh chứng minh rất là rõ. 3 ngày thôi nha, 3 ngày thôi đó. Và vì vậy có nhiều người Công giáo nói, ôi tôi cha nó chỉ giọt máu thôi, cứ phá nó đi không có gì đâu. Chúa 3 ngày à, chưa đầy một giọt máu đâu. Thánh Kinh chứng minh đó. Đó là sự thật. Chúng ta biết nhưng mà chúng ta phải hiểu, bởi vì chúng ta được thừa hưởng thần khí thánh của Chúa cho chúng ta. Chúng ta biết, người Công giáo là người vừa tin mà vừa hiểu nữa. Biết, hiểu, tin. Sự thật là cái chỗ đó. Còn rất nhiều chân lý chúng tôi để đây, đến đây để cho anh chị em bắt đầu đặt vấn đề về đức tin của mình. Và chúng ta đặt vấn đề đức tin của mình đó trong thần khí thánh, để cho thần khí dẫn đi và đưa đến Chúa Giêsu là sự thật. Anh chị em thấy rõ được sự thật thì tất cả những bệnh tật của anh chị em, những lo âu, những phiền muộn, sự thật đó giải thoát hết, giải hóa hết. Như thế nào thì anh chị em chúng ta theo lối của Chúa và Đức Mẹ gọi là trực kiến. Trực kiến. Lời của Chúa dạy đó không có phải là cho những trí giả mà cho hành giả. Anh chị em phân biệt được trí giả và hành giả không? Sao? Chú Bồ Đề Kỳ, trí giả khác với hành giả chỗ nào? Trí giả hay là tri giả đó khác với hành giả là sao? À, còn trí giả là biết thôi. Anh chị em muốn hiểu đó lời Chúa thì anh chị em phải làm. Cái người làm chứ không phải là cái người biết mà thôi. Đa số hầu hết những người công giáo là chúng ta biết nhiều nhưng mà làm có nhiều không? Có, nhưng mà không phải là không có làm, mà có làm mà không có bao nhiêu. Để mà hiểu được, nghiệm được và đón nhận được cái thực tại của nước trời thì anh chị em phải hành, phải làm thì mới thấy gọi là trực kiến. Như thế nào? Chúng tôi lặp lại để anh chị em thấy nha. Đức Mẹ bảo những người đầy tớ trong tiệc cưới Cana, Ngài bảo sao làm vậy? Chúa Giêsu bảo lấy nước bỏ vào chung và múc nước từ chung đem ra cho người chủ tiệc uống thì nó hóa thành rượu. Làm thì sẽ thấy. Chúa Giêsu bảo các môn đệ, các con cho thiên hạ ăn đi, gọi là thiên hạ bởi vì hàng vạn người đến mà. Bánh không có thầy, nhưng mà thầy bảo con làm, lấy bánh đưa cho thầy 5 chiếc bánh, 2 con cá, bẻ ra phân phát trên 20.000 người ăn. 5.000 người đàn ông, 5.000 người đàn bà, chưa kể con nít thì tối thiểu là 20.000 người. Làm thì sẽ thấy. Cho hành giả chứ không phải là cho trí giả. Anh chị em ngồi đây, anh chị em lý luận anh chị em không thấy được. Anh chị em phải làm. Phêrô, vua Chúa có bắt con cái trong nhà đóng thuế hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà chúng ta là con cái của vua Chúa mà, của Chúa mà, không có đóng thuế. Nhưng mà bây giờ thầy bảo con đi ra ngoài hồ, con thả câu xuống, con câu lên một con cá rô, con mở miệng ra thì nó có 1 đồng vàng, con đóng thuế cho thầy và cho con. Phêrô vâng lời ra làm, thấy. Phêrô, con câu được con cá nào không? Lưới được con cá nào không? Dạ suốt cả đêm không câu được con cá nào, mà con chuyên môn mà, chuyên viên, ngư phủ mà, dân đánh cá. Chưa mặt trời mọc lên rồi nó không, con thả lưới xuống đi. Thầy nói nha, chứ thầy là thợ mộc chứ không phải là thầy là người đánh cá đâu. Mà thầy nói bởi vì suốt cả đêm con cá nào đó. Anh chị em biết Phêrô làm sao? Vâng là thầy, con thả lưới xuống. Và anh chị em biết khi mà thả lưới xuống chuyện gì xảy ra không? Cá tựa dưới đáy nó nhảy lên, nó nhảy vào trong lưới và nó nhảy lên thuyền của Phêrô nữa. Bởi vì Phêrô là hành giả. Phêrô không phải là người học cao hiểu rộng, nhưng mà Chúa bảo làm thì hiểu. Đối với người công giáo phải như vậy đó. Anh chị em muốn biết và hiểu sự thật thì phải làm. Anh chị em làm á thì anh chị em được cái gì? Anh chị em được thần khí sự thật. Ngự trị, thần khí ngự trị và thần khí nghĩa tử sẽ đến với mình. Chúng ta sẽ được hân hoan vui mừng gọi Thiên Chúa là Abba, là Cha.
Trên chân dài.
anh chị em mở thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, giáo đoàn Roma. Chúng ta tiếp tục đào sâu về di sản gia nghiệp mà Chúa để lại cho chúng ta là con cái của Ngài với thần khí nghĩa tử. Bắt đầu từ câu 14 đến câu 17, từ câu 14 đọc đến câu 17, đoạn 8. Bì chưng và mai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha, chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi ta chịu, ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Sau nửa tháng anh chị em cùng với chúng tôi học hỏi để biết thế nào là ngu và dốt, phải không? Rồi dốt rồi làm lạc, phải không? Dốt nát và làm lạc. Bài đó thuộc chưa vậy? Thuộc rồi, phải không? Về thế nào là ngu và thế nào là dốt và thế nào là làm lạc rồi, phải không? Ok. Bây giờ chúng ta đi ngược lại. Chúng ta đang nói về cái gì? Nói về gia tài, gia sản, gia nghiệp Thiên Chúa cho chúng ta được thừa hưởng. Chúng ta được thừa hưởng cái gia tài, gia nghiệp, gia sản đó không phải từ con người hay là vua chúa trên thế gian này, là của tổng thống hay là bất cứ một cái quyền bính nào trên thế gian này, ngay cả cũng không phải là của thiên thần hay là các thánh. Không phải. Đây là thừa hưởng cái gia tài của chính Thiên Chúa nha. Thì chúng ta đang đi vào và chúng ta vào trong cái kho tàng này, chúng ta tìm ra những cái gì ích lợi cho anh chị em hiểu, anh chị em được cái gì. Anh chị em cần phải có một cái thái độ này trước khi chúng ta đào sâu vào đoạn thánh kinh tiếp tục đây ha. Là anh chị em phải ý thức rằng anh chị em không thể nào ngồi đây lắng nghe lời Chúa với cái đầu óc của con người tự nhiên được. Anh chị em ngồi đây mà anh chị em lắng nghe với cái đầu óc của con người trần tục, trần gian đó, tự nhiên đó, suy nghĩ theo tình cảm tự nhiên đó, anh chị em sẽ không hiểu được, không biết và không hiểu. Có thể biết phần nào đó nhưng mà không hiểu thấu được. Chúng ta biết, đã biết rồi phải không? Cái người chỉ có biết thôi đó mà không hiểu thì là người gì? Biết thôi mà không hiểu là sao, nhớ không? Không. Cái người ngu là cái người khác. Cái người ngu á là họ không biết mà dạy hoài, dạy mãi mà cũng không có thể nào mà nó vô được. Thấy không? Khó dạy đó. Dạy hoài mà không thể nào nó vô được. Còn cái người dốt á là cái người không biết. Còn cái người lầm lạc á là cái người như thế nào? Cái người biết sai, biết mà biết sai. Có nhiều người biết nhưng mà biết sai. Mà khi có ai đó là bậc thầy hay là chính Thiên Chúa đến nói cho con người đó, thì con người đó không nghĩ là mình sai mà nghĩ tất cả người khác đều sai hết. Người dốt mình đến mình nói thì người ta ý thức được cái điều người ta dốt, người ta có cơ hội và cơ năng để học hỏi. Còn người sai đó, người lầm lạc đó, thì chúng ta biết, chúng tôi đặt lại hay là ôn lại với anh chị em, cái người lầm lạc đó, khi có người đến nói, người đó cứ nghĩ, cứ có cái tính chủ quan đó, nghĩ rằng mình đúng, hay gọi là tự thị. Lúc nào cũng cho mình đúng, gọi là cái tính tự thị. Tự thị nó phát xuất từ tự cao hay là tự tôn, tự đại đó. Tự cho mình cao, tôn là lên cao, lên đưa mình lên, tự đại làm cho mình lớn ra. Tự thị là luôn luôn là chỉ thấy mình đúng thôi, tất cả người khác sai. Khi cái người đó gặp một người bậc thầy á, đến nói như Chúa đi nữa hay là thiên thần đến đây nữa, họ vẫn không chịu nghe, bởi vì họ nghĩ họ đúng, họ cho họ đúng, nhưng mà họ không có chấp nhận là họ sai. Không biết trong đời anh chị em đã có từng gặp ai giống như vậy chưa? Cái nhìn đây vẫn là nhìn tự nhiên nha, cái nhìn tự nhiên để chúng ta nhờ ánh sáng siêu nhiên chúng ta đi sâu vào. Thì bây giờ anh chị em đọc đoạn thánh kinh này, chúng ta đào sâu vào trong cái chân lý. Bây giờ đó, chúng ta có cái người ngu, có người dốt và có người lầm lạc. Ba loại người này đó là ba loại người không có hay là thiếu sự thật. Thiếu sự thật, không có sự thật. Để chúng ta đưa qua bên kia thế giới đó, cái thế giới của Thiên Chúa và những cái gia tài, gia nghiệp anh chị em thừa hưởng đó, là có cái thế giới này đây là cái thế giới của người Âu Mỹ chúng ta đang sống. Thế giới người Âu Mỹ là cái thế giới gọi là tự do, mà trong những cái quyền tự do chúng ta có đó, thì chúng ta có cái quyền tự do gọi là tự do ngôn luận, phải không? Tự do ngôn luận là sao? Hả? Muốn nói gì nói, phải không? Có nghĩa là muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi, phải không? Đúng không? Có đúng không? Tổng thống muốn chửi tổng thống luôn hả? Ngon lành ha. Mà không bị ai bắt bớ, phải không? Cái tự do ngôn luận là như vậy, phải không? Có đúng không? Có ảnh hưởng gì không? Thử làm truyền thông đi. Nói bậy là người ta kiện cái là gọi là defamation, cái luật defamation đó. Trả đó, tha hồ mà trả đó. Có cái luật đó chứ. Tự do ngôn luận đó. Thì chúng ta biết rằng là trong cái đất nước Hoa Kỳ này, khi mà nói đến cái quyền tự do ngôn luận là tự do mình phê phán, phê bình, chỉ trích, chê trách, ý kiến. Nói chung á là mình nói ý kiến của mình. Mình nói ý kiến của mình. Và vì vậy đó, cái thế giới của cái người tự do là ai cũng có ý kiến. Và anh chị em biết so sánh giữa người Hoa Kỳ với lại người Việt Nam ta đó, ăn Nam ta đó, thì người nào có nhiều ý kiến hơn người nào? Thấy không? Chúng ta có 100 người thì mỗi người có 100 ý kiến. Thấy không? Bá nhân bá tánh mà. Bá nhân bá tánh. Mỗi người một tính tình khác nhau, nhưng mà đồng thời là có ý kiến khác nhau. Cái ý kiến đó, nó có gần đến, nó gần hơn với những người ngu, dốt hoặc là lầm lạc. Có lẽ là anh chị em những người lần đầu tiên đến đây còn đang đi lạc đây, hay là không biết đang choáng váng, không biết ông cha ông đang giảng cái gì đây. Tôi nói thật anh chị em không có học thì anh chị em sẽ không hiểu đến mức độ này đâu. Lúc này là đến mất 2 năm rồi nha. 2 năm thì chúng ta mới đến đây. Thì cái người không có sự thật hay là thiếu sự thật khác với là cái người có ý kiến. Ý kiến là con người đó đó thấy một cái sự kiện nào đó. Sự kiện nào đó đang xảy ra, thí dụ như khủng bố, phải không? Khủng bố thì có người sẽ có ý kiến rằng Chúa phạt đó. Thấy không? Có người thì sẽ có ý kiến đó rằng đây là bởi vì ông tổng thống ông không có thận trọng, ông không có biết bảo vệ dân chúng. Rồi có người có ý kiến khác nữa là bởi vì Hoa Kỳ nó muốn như vậy xảy ra, chơi cho vui rồi đó, để gây chiến. Cũng một cái sự kiện đó là khủng bố, hàng trăm hàng ngàn ý kiến. Có người nói Chúa phạt, rồi có người còn trách Chúa nữa, tại sao Chúa để như vậy. Còn có người nói rằng là tạ ơn Chúa. Mỗi một người có một ý kiến riêng, phải không? Mà ý kiến đó dựa trên cái sự kiện, có nghĩa là có cái sự kiện đó chứ không phải không có đâu. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là anh chị em á, khi mà nêu lên ý kiến á, ý kiến mình có phải là chân lý hay không? Có phải là sự thật hay không? Đây là cái sự khác biệt giữa một cái người gọi là kiến thức, có kiến thức, và một người chỉ có ý kiến thôi. Đây, tôi đi vào trong cái kho tàng của lời Chúa để anh chị em, những người có cái nhìn siêu nhiên, có cuộc đời siêu nhiên, nhìn vào trong kho tàng này để chúng ta moi ra, chúng ta biết mình, chúng ta học từ nơi Chúa, chúng ta biết mình nha. Một bên đó là ý kiến, một bên là kiến thức. Ý kiến và kiến thức. À, anh chị em biết ý kiến là gì rồi phải không? Mình biết sự kiện đó, nhưng mà mình không có biết hoàn toàn được. Ý kiến thì nó có thể đúng, nó có thể sai. Ý kiến nó có thể đưa mình đến con đường lầm lạc. Cái người nào mà chỉ có ý kiến, và ý kiến đó mình cho đó là chân lý tuyệt đối đó, thì người đó trở nên một người cuồng quáng, cuồng tín. Nha. Còn bên phía bên kia, cái người kiến thức là khác. Cái người kiến thức là người hiểu, biết, biết và hiểu. Hiểu, biết sự thật là như thế nào? Con người có kiến thức, cho nên kiến thức, anh chị em ý thức điều này nha, kiến thức không thể nào sai được. Đã có kiến thức á, thì nó đúng. Nếu mà kiến thức sai thì nó chỉ là ý kiến thôi, bởi vì ý kiến có thể sai, có thể đúng. Còn kiến thức á, một khi đã có kiến thức á, là cái con người đó
có kiến thức đúng. Ví dụ như bác sĩ chữa bệnh đó, cái kiến thức của bác sĩ á, là nhìn cái hay là bắt mạch cái là biết đó là bệnh tim, và kiến thức đó đúng, không thể nào sai được. Đúng không? Cái người mà là một khoa học gia thứ thiệt đó là như vậy nhá. Thì chúng ta khi mà chúng ta nói về kiến thức đó thì anh chị em á, phải hiểu như thế này. Con người đó biết sự kiện nhưng mà còn có được cái sự hiểu biết cái nguyên do hay là cái hậu quả hay là cái hệ quả của cái sự kiện nó như thế nào. Cái căn nguyên của nó, thí dụ như bây giờ đó, con người đó nó nắm rõ được cái sự kiện bây giờ trước mắt mọi người thấy là khủng bố ha, hay là bác sĩ thấy là bệnh đi khủng bố, thì con người này nắm được là như Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị và Đức Thánh Cha Benedicto nói, tại sao người ta khủng bố? Vì người ta nghèo quá. Cái nguyên do là người ta nghèo quá, người ta không có ăn, người ta không đủ sống, thì người ta phải làm sao cho gia đình mình có sống, người ta phải làm như vậy thôi để nói lên một cái lời cho thế giới, phải biết chia sẻ, phải có công bình. Thì đó là thực sự đây là cái nhận định của giáo hội về cái vụ khủng bố, mà càng khủng bố thì nó càng tràn lan ra thêm khủng bố đó. Thì chúng ta thấy đây là những con người có kiến thức, biết cái căn nguyên nó, tức là cội rễ nó từ đâu nó ra, rồi biết á tại sao nó như vậy, rồi còn có thể giải thích được nữa sẽ đưa đến cái hậu quả nào. Thí dụ như khi mà vị cựu tổng thống Hoa Kỳ đó, ông quyết định ông đem quân qua, ông đánh Afghanistan rồi ông đánh qua Iraq, thì Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị nói rằng không được, đường đó không được. Và người ta đây là lầm lạc nha, đây là lầm lạc ở chỗ nào, người ta nói là gọi là preemptive strike, tức là mình đánh trước, mình thà mình tấn công còn hơn là phòng thủ, mình đánh trước đi. Còn Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị nói là sao, đây là kiến thức. Tổng thống có nghĩ đến những người đàn bà, con nít, người già, những người đó là nạn nhân, chứ còn lính tráng rồi đó, hai bên đó họ có chết nhưng mà họ vẫn được bảo vệ, còn nạn nhân đó chính là những người không có ai bảo vệ đó, những nạn nhân đó. Ngài tính đến người đó và nói không có được, cái chuyện này là giáo hội công giáo vậy là không có được. Đây gọi là kiến thức, bởi vì mình biết rõ nó là gì, mình biết tại sao và biết cái hệ quả hậu quả của nó. Cái người có kiến thức là con người không phải chỉ nói kinh nghiệm của tôi thôi mà còn giải thích được nữa, mà giúp cho người ta hiểu được đó, đó là con người có kiến thức. À, thì chúng ta bây giờ chúng tôi đây là mới chuẩn bị để anh chị em đi vào trong cái nội dung của lời Chúa, chuẩn bị vào cái câu này rất là quan trọng. Anh chị em đọc Thánh Kinh, anh chị em đọc cái câu này, nhiều người đọc lắm. Cùng với câu đó, người này giải thích như thế này, người này nọ giải thích như thế kia, toàn là ý kiến thôi. Toàn là ý kiến thôi. Có người nói với tôi, bác sĩ ông tới nói, thưa cha, có người không phải bác sĩ hay ai đó. Không phải, anh quay phim trên kia. Anh nói, thưa cha, con đi học một cái nhóm, cái khóa Thánh Kinh gì đó. Có người đó tự nhiên mở sách Thánh Kinh ra đọc rồi dạy cho người ta mà chưa bao giờ học Thánh Kinh đó. Hỏi anh câu này, tôi xin mượn lời nói lại ha. Hỏi anh câu, anh đi học Thánh Kinh ở trên dòng chú thế, tôi hỏi anh là cái cuốn sách nào mà thâm sâu nhất ha, thâm sâu nhất, thì anh trả lời là Thánh Gioan. Thầy nói sai rồi, Luca mới là thâm sâu nhất. Ví dụ như vậy đó, đọc Thánh Kinh rồi tự động mình đưa, mình gọi là áp đặt lên một cái giá trị nào đó, nhưng mà mình không được học đến nơi đến chốn, thì mình chỉ có ý kiến thôi, anh chị không? Anh chị em thấy đó, chỉ có ý kiến đó mà mình cho đó là kiến thức, đó là cái vấn đề. Thì bây giờ chúng ta, đây là chúng tôi chuẩn bị cái tư tưởng, chuẩn bị cái lối suy nghĩ của anh chị em, để anh chị em đi sâu vào. Chúng ta có những cái phương tiện như là cái xẻng, cái cuốc, cái cày, để chúng ta cày bừa lên, để chúng ta đào lên ra lên cái kho tàng đó. Chúa để cái kho tàng nằm ở dưới lòng đất đó, là Chúa chôn sâu trong thạch động, trong cái núi nào đó, hay là dưới đáy biển đó, thì Chúa cho những cái phương tiện, đó là cái trí khôn mình để mình đào sâu. Mình đào sâu cái gì? Cái kho tàng là cái chỗ này đây, quan trọng vô cùng. Tôi đọc lại cho anh chị em nha. Ta là con cái Thiên Chúa, mà đây câu 17, mà nếu là con, nhớ anh chị em, khi mà nói nếu là điều kiện. Khi mà nếu á, khi mà có cái chữ nếu á, cái chữ nếu là chữ gì? Cái chữ nếu á là cái chữ đứng ngay chính giữa cuộc đời. Nếu tôi không lập gia đình thì ở như vậy, hoặc là đi tu. Nó nằm ở giữa đó, cái nếu á là có ngã ba đường. Anh chị em thấy không? Mà cái nếu luôn luôn là điều kiện. Nếu như thế này thì như thế nọ. Nếu tôi học ngành y thì tôi có thể ra làm bác sĩ. Cái nếu là luôn là đứng chính giữa cuộc đời. Trong tất cả các chữ có cái chữ nếu là chữ chính giữa. Và cái người nào luôn luôn đứng trong cái chữ nếu đó, hay là sống lúc nào cũng nếu hết, thì cái người đó luôn luôn hoang mang, không bao giờ nắm chắc được cái gì cả. Con người đó luôn luôn là người chỉ có ý kiến thôi và có thể lầm lạc, không có thể nào gọi là con người nắm vững được cuộc đời của mình. Con người đó nếu nhưng mà chọn lựa rồi đó, nếu là phải chọn lựa nha, phải có cái sự chọn lựa quyết định. Có thể mình chọn lựa mình đi sai đường rồi mình đi ngược lại, mình đi đúng đường. Có thể mình đi sai đường 3-4 lần hay là 3-4 hướng đó, rồi mình đi làm sao cho đến khi mà mình đi đúng hướng. Thì đây, nếu anh chị em là con, câu hỏi trước tiên, anh chị em có phải là con của Thiên Chúa chưa? Hay là anh chị em có phải là con của Thiên Chúa không? So sánh giữa cái chữ chưa và chữ không, anh chị em á, có thể lập tức trả lời ngay, tôi là con của Thiên Chúa. Nghe lại cái lòng của mình nói tôi á, tôi là con của Thiên Chúa đó, thì chúng ta phải hiểu, chúng ta biết, chúng ta giải thích được thế nào là con cái của Thiên Chúa. Nếu anh chị em là con, thì anh chị em phải hiểu, phải biết thế nào là con của Thiên Chúa. Có biết, có hiểu không? Hiểu không? Bây giờ giải thích cho tôi thế nào là con của Thiên Chúa. Đây á, đây nè, đây không phải là, đây tôi, chúng tôi nói đây là chị có quyền, chị có ý kiến, anh chị em mỗi người có một ý kiến riêng sẽ nảy lên. Ồ, con Thiên Chúa là phải ăn ngay ở lành, hành thiện, đạo đức, giữ luật của Chúa, đi nhà thờ, rồi đọc kinh hằng ngày, rồi đàng hoàng tử tế gì đó. Mình có một loạt những định nghĩa đều đúng và tốt hết. Bây giờ chúng ta đọc ở đây nha, chúng ta đọc coi lời Chúa nói như thế nào. Đây không phải là ý kiến, có thể ý kiến đúng và cũng có thể ý kiến sai. Đây, con Thiên Chúa là sao? Con Thiên Chúa, nếu anh chị em là con Thiên Chúa thì anh chị em muốn biết thế nào là con Thiên Chúa, nhìn lên Chúa Giêsu. Chỉ có một Ngài là con Thiên Chúa thôi, thì anh chị em lấy cái tiêu chuẩn là Chúa Giêsu. Anh chị em có giống Chúa Giêsu không? Anh chị em có ăn ở như Chúa Giêsu không? Anh chị em có ăn nói như Chúa Giêsu hay không? Anh chị em có tư tưởng suy nghĩ giống như Chúa Giêsu hay không? Anh chị em có làm những công việc của Chúa Giêsu làm hay không? Được chưa chị? Chị phải là con không? Có không? Có chưa? Thấy chưa? Thì á, thì mình thừa hưởng nhưng mà phải biết cách thừa hưởng như thế nào. Thì do đó đó tôi mới hỏi là anh chị em có phải là con, nếu anh chị em là con đó thì anh chị em phải là Chúa Giêsu như Chúa Giêsu, gọi là một Kitô khác, một Kitô mới. Cho nên có cái câu hỏi là anh chị em là có phải là con của Thiên Chúa chưa? Khác á. Mình có cái quyền làm con, nhưng mà có thể là mình chưa là con. Có quyền làm con không có nghĩa là con. Là con thì phải giống như đấng này đây nè. Và đấng này khi mà đã là con rồi đó, mà Ngài không phải là tự, bởi vì Ngài được Thiên Chúa nhận Ngài làm nghĩa tử. Ngài là con bởi vì Thiên Chúa sinh ra Ngài mà. Ngài không được tạo dựng nên, Thiên Chúa sinh ra Ngài. Còn chúng ta thì chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Thì chúng ta được thông chia vào trong cái quyền năng của Ngài. Nếu mà anh chị em là con thật sự đó, thì cái gì mà Ngài làm mình cũng làm được. Người chết bảo sống lại, sống lại ngay. Người bệnh bảo lành, lành ngay. Không có cần nhân danh ai hết á. Thấy không? Sấm sét bão tố rầm rầm vậy đó, Ngài đạp trên mặt nước, Ngài đi và Ngài nói một lời thôi, sóng to gió lớn lặng thinh im lìm. Còn đó, đó là điều anh chị em được thừa hưởng, nhưng mà đó là bên ngoài thôi. Chỉ có là bên ngoài thôi, cái chuyện đó chuyện lặt vặt. Chuyện lặt vặt những cái chuyện mà chữa lành bệnh tật, cái là người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm đó là cái chuyện đó, đối với Thiên Chúa chuyện lặt vặt. Anh chị em thừa hưởng cái đó đó, biết mình có cái quyền đó đó. Nếu anh chị em là con thì cũng là kẻ thừa tự. Mình là con chưa? Nếu là con rồi thì mình sẽ được thừa tự. Mình có quyền làm con mình thừa tự. Thừa tự từ Thiên Chúa hay là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô, ngang hàng với Đức Kitô nhá, ngang hàng với Đức Kitô. Đây là điều kiện để anh chị em được thừa tự. Đây là điều kiện để anh chị em làm con. trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Đây là điều kiện, ba chữ thôi. Một khi ta cùng cam chịu khổ với ai? Ngài là ai? Thấy chưa? Có nghĩa là anh chị em không thể nào thừa tự thẳng từ nơi Thiên Chúa Cha được, phải là đồng thừa tự với Chúa Giêsu. Giống như cái người anh cả đó, được cha cho rồi, người anh cả chia cho các em đó. Bây giờ người cha không có mặt thì quyền huynh thế, không có anh không được, phải cộng đồng với Ngài. Muốn làm con thì phải, chúng ta phải kết hợp với Ngài, có cái mối liên hệ bất khả phân ly với Chúa Giêsu Kitô. Để Ngài làm gì thì chúng ta biết thế nào là con, bởi vì không một ai trên thế gian này biết thế nào là làm con Thiên Chúa ngoại trừ con thật của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Mà để có thể đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô thì chúng ta đây điều kiện, mà điều kiện là một khi ta cùng cam, ba chữ cam chịu khổ. Không, chưa, đừng nói chưa, khoan đã, nhanh quá, mấy bà nhanh quá. Cái ba cái chữ này á, có thể là giảng 3 tháng được đó. Muốn cái kia mà không có cái này là không có cái kia rồi. Muốn vinh dự mà không có cam chịu khổ. Khổ chúng ta đã nói rồi phải không? Biết khổ là gì rồi phải không? Khổ sẽ đến với anh chị em á, thì nó ảnh hưởng trên cơ thể hay là trên trong tâm hồn. Chúng ta phân biệt nha, đau khác với khổ như thế nào. Dễ mà, đây là chúng ta lấy cái trí khôn chúng ta soi vào, thì chúng ta không phải chỉ có ý kiến mà chúng ta có kiến thức. Ý kiến thì có thể đúng sai, kiến thức thì hoàn toàn là thật, thấy không? Thế thì đau khác với khổ như thế nào? Đúng rồi, đã học rồi. Khổ là hồn. Anh, nếu mà anh chị em chọn lựa giữa đau và khổ đó, anh chị em chọn cái nào? Không được chọn cái, không được chọn ngoại trừ một là đau, hai là khổ, chọn cái nào? Chọn đau hay chọn khổ? Ai chọn khổ giơ tay lên. Còn ai chọn đau giơ tay lên. À, thấy chưa? Có nhiều ý kiến khác nhau rồi, bá nhân bá tánh rồi đó. Thấy không? Bây giờ có lẽ là anh chị em biết chọn như vậy, nhưng mà anh chị em người đang đau á, ví dụ như đang nhức đầu nè, đang mất ngủ nè, đang nhức răng nè, thì thà chọn khổ còn hơn là đau. Và bây giờ những người nào á đang khổ á, bởi vì ông chồng nó đang ngồi ở trong sòng bài đó, ông chơi đó, đứa con á nó đụng chạm nha, đụng chạm nhiều lắm đó nha, ráng mà chịu đó, sự thật mà, khổ tâm lắm, cái ruột nó cứ sôi như thế này đó, thì thôi tôi thà tôi đau còn hơn, đánh vào mặt tôi còn hơn, chửi tôi còn hơn là tôi cứ tối ngày cứ lo hoài. Thì đây là cũng là chủ quan. Để tôi có giờ tôi suy nghĩ cái lời chị, và chị cũng vui lòng suy nghĩ lại lời chị vừa nói, kéo không lời chị nó sẽ là thòng lọng. Ok. Đau là trong cơ thể, bởi vì đau mình có thể mình làm cho nó không có phải là kéo dài triền miên, thấy không? Mình nhức cái răng, nhức đâu mình phải làm sao cho không có đau nữa, thì đến bác sĩ nha khoa là nha sĩ nhổ cái răng đó đi, nhổ cái răng khôn đi thì nó hết. Bởi vì đau á là trong cơ thể nó nhất thời thôi, nhưng mà khi mình đau á thì mình chịu không nổi đâu, cái lúc mình đau á, thấy không? Còn khổ á thì nó cứ âm ỉ kéo dài, ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng kia, năm này sang năm nọ. Cái khổ nó triền miên đó. Như có những người mà khổ, thí dụ như cứ muốn cho quê hương đất nước đồng bào mình được ấm no hạnh phúc và tự do thờ phượng Thiên Chúa, cái nỗi khổ của dân Việt mình nó kéo dài thế hệ này sang thế hệ nọ, cái khổ nó kéo dài, nó trong nội tâm, nó không phải là cái vết thương nó trên da thịt của mình đó, như vậy nó lở loét ra cái mình lấy mình tẩy trùng xong cái mình thoa thuốc lên cái nó khô lại thành cái mài, rồi cái để một thời gian xong nó tróc cái mài thành cái thẹo hết đầu. Nhưng cái khổ nó không có thẹo, cái khổ nó là tinh thần, thấy không? Thì bây giờ cái khổ nó, khi mà anh chị em khổ thì anh chị em khổ ở chỗ nào? Khổ ở chỗ nào? Đau thì các anh chị biết đau chỗ nào rồi, nhưng mà khổ các anh chị biết ở chỗ nào mình khổ không? Tùy thôi chứ, Mình không xác định được cái khổ chỗ nào. Có người khổ đầu, có người khổ bụng, có người khổ... Có bao giờ khổ trên móng tay không? Tâm và trí, tâm hồn của mình khổ phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi tâm hồn ở đâu? Tâm hồn ở chỗ nào? Thấy chỗ nào tâm hồn mình, sao mình xác định cái tâm hồn ở chỗ nào? Đó, trong cái trí của mình đó, cái tư tưởng của mình đó, thực sự cái tâm hồn mình đó là cái chỗ để chứa đựng cái tư tưởng của mình, cái cảm xúc của mình. Cái khi mà nói đến đau khổ thì như là tôi buồn quá, tôi sợ quá, khổ đó ha. Nên là có cái nộ khí, tôi tức quá, đó, khổ đó. Tức mà tức học máu. Phải không? Có không? Có rồi hả chị? Toàn thân phải không? Nhưng mà nó ảnh hưởng, cái khổ nó ảnh hưởng toàn thân. Còn cái đau có thể là một cái chỗ nào đó thôi. Ngoại trừ trường hợp anh chị em đau, anh chị em bị ung thư là toàn thân sắp sửa chết đó, là lúc nào nó đau, đau toàn thân của mình đó. Mà nó cũng khổ nữa. Cái lúc mà chúng ta chết là chúng ta vừa đau vừa khổ, bởi vì khổ là sợ mình sẽ phải đối diện với cái chết thứ nhất, và mình phải đối diện với Thiên Chúa. Và thứ hai mình sợ rằng có thể mình sa xuống dưới đó đó, ở dưới đó, cái tủng dưới đó đó ha. Có thể đó. Lúc mà chúng ta sắp sửa chết đó, hấp hối đó, do đó chúng ta phải tập nha, phải tập. Bây giờ phải tập dọn mình chết lành đi. Có thể tối nay là chết liền đó. Tập đi. Bây giờ á, đau á thì anh chị em đi tìm ai để đỡ đau? Anh chị em khổ, anh chị em có đến bác sĩ giải khổ cho anh chị em được không? Còn khi mà anh chị em khổ, anh chị em đến ai để anh chị em được giải khổ? Tôi thấy rồi, mấy ông counselor, mấy bà counselor thấy lạ lùng lắm. Tôi đi xuống dưới San Diego gặp mà cái bà đó là tôi không biết ai, tự nhiên chỉ gọi đến tôi, người Mỹ nha. Gọi đến, tôi đến cái nhà thương thăm ông chồng. Cái ngồi xuống nói chuyện hội, bà là thanh tra của cái ngành tâm lý. Và thanh tra cả miền Nam California, tất cả các nhà thương nào mà tâm lý đó là bà là thanh tra, bà là tâm lý gia. Cái bà ngồi bà than thở, bà ngồi xin cha counseling cho con. Bà nói tôi counseling cho tất cả mọi người được hết á, nhưng mà về nhà đó là tôi không thể nào counseling cho ổng, mà toàn là ổng như là chồng chúa vợ tôi đó. Người Mỹ. Người Mỹ đó. Mình counseling như người ta, chính mình cái khổ mình không làm được, không có thể nào mà giải hóa được. Vấn đề có bác sĩ nào mang bệnh không? Có bao giờ bác sĩ bệnh không? Bác sĩ có khổ không? Bác sĩ có bệnh mà bác sĩ có khổ không? Khi mà bác sĩ bệnh và bác sĩ khổ, bác sĩ đi đâu làm gì? Đi đâu? Lên đây là lên đâu? Đi gặp Chúa, đúng rồi, đi gặp Chúa. Tôi nói với chị này, thưa bác sĩ, mà chỉ là mấy chục năm kinh nghiệm đó này. Bao lâu rồi chị chưa đi xưng tội? Dạ con 35 năm rồi. Chị đi xưng tội đi, là chị thấy vơi ngay à. Chỉ có một đấng duy nhất có thể giải cho mình khỏi cái khổ đó thôi. Mình không giải được cái khổ, bởi vì khi mà một con người đã khổ rồi đó, lòng vòng lẩn quẩn, giống như là anh chị em có bao giờ nuôi chó mà thấy con chó mà nó đi, nó bắt con bò chét ở trong cái đuôi của nó, nó chạy vòng 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 vòng, rượt theo cái đuôi nó. Có thấy chưa? Nó chạy vòng quay 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 quay. Rồi cái con bò chét nó chạy chỗ khác, nó quay 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 ngược lại. Con người mà khổ nó như vậy đó, đau thì con thể giải được, còn khổ thì phải có người ngồi xuống, mày ngồi xuống tao vạch ra. Rồi có người bắt bò chét bỏ và miệng cắn cục một cái. Có không? Có. Bác chỉ rồi chứ không phải bò chét đâu. Bắt rồi, bắt chỉ rồi chứ không bao giờ bò chét mà cái bỏ miệng cắn. Mà cắn hay lắm, cắn mà cắn đứt cái đầu nó thôi á. Tôi thấy rồi, Việt Nam mới ngồi cái ngồi các chị ngồi với các em là không biết tại sao mà chiếu cũng có trí mà cũng có cái trứng trí nữa. Rồi cái đứa này ngồi bắt đứa kia bắt đứa nọ, cả một đàn một bầy cứ bắt. Rồi ra rồi nhấn xuống cái cục một cái, cục đã lắm. Đã nhất là cái cục một cái. Ở đây con nít nó không biết trí làm sao, bởi vì nó không thể nào có trí nữa, nó sạch quá rồi. Bao nhiêu trí vô là chết hết, phải không? Con rận đó, con bò chét đó. Thì cái người khổ giống như vậy đó, mình không thoát được cho đến khi mình đá con chó một cái, cầm một cái, rồi mình ngồi đè đầu nó xuống, rồi mình bạch ra mình lắc đi những con bò chét đó. Thì cái người khổ phải có người khác cứu. Người đó là hiển nhiên con Thiên Chúa. Có nghĩa là anh chị em á, nếu là con thì anh chị em có cái khả năng, có cái quyền và có bổn phận để mà bắt bỏ chét cho người ta. Có nghĩa là làm sao lấy cái khổ ra cho khỏi người ta. Như Chúa Giêsu lấy cái khổ ra khỏi đời của con người. Mà cái khổ tối hậu của con người là gì? Đó đó. Chúa lấy ra, Chúa bắt cái con mòn chét ra, Chúa bẻ cổ nó. À, bây giờ đó, Chúa bẻ cổ sự chết như thế nào? Bẻ cổ sự chết như thế nào? Còn giờ không? Chắc hết giờ rồi. Bẻ cổ sự chết như thế nào? Chúa tiêu diệt sự chết như thế nào? Cam chịu khổ. Cam chịu khổ. Cái khổ tột cùng, cái khổ tối hậu là cái chết. Thì bây giờ anh chị em muốn làm con của Thiên Chúa thì tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi. Có những người nói con phải chịu đựng, con phải chịu đựng, một nhịn chính lành, con chịu đựng. Nhưng mà thiếu cái chữ cam trong đó đó. Tôi nói thật anh chị em á, chịu đựng nhưng mà không có chữ cam, do đó cứ khổ hoài à. Chịu đựng năm này sang năm kia mà cứ than phiền, nóng cái mệt quá, nóng quá, khổ quá, cũng chịu đựng đó. Nhưng mà miệng cứ than thở, than phiền, than trách. Rồi tại, chịu đó, khổ đó. Nhưng mà thiếu cái chữ cam. Cam là sao vậy? Cam nghĩa là gì? Ở đây chưa nhiều ý kiến chưa? Ba nhân ba tánh nữa rồi đó. Mỗi người có một ý kiến khác nhau đó. Có thể đúng, có thể sai. Cam nghĩa là đồng hả? Cam có nghĩa là chấp nhận hả? Bây giờ á, các anh chị về mua một cuốn từ điển Việt Nam hay là Nho Việt Nam hay là Nôm Việt đi, anh chị em tìm cái chữ cam có nghĩa là gì. Đó là một ý kiến nữa đó. Ý kiến nào cũng đúng hết. Như thế này, khi mà cam chịu khổ là con người sao? Con người cam chịu khổ là chỗ này, con người đó đó bắt buộc không chạy trốn được cái nỗi khổ đó nữa. Bắt buộc phải ngồi yên một chỗ để mà đối diện, đương đầu với cái khổ. Và bây giờ đó, mình bắt buộc phải chịu khổ. Giống như là chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta không thể không đói được. Cái hoàn cảnh nó như vậy đó. Không thể không đói được. Không thể không bị áp bức. Không thể không lo sợ. Không biết ngày mai mình như thế nào. Cái hoàn cảnh nó như vậy rồi. Cái người nó như vậy. Ở đây chúng ta được tự do mà ha. Chúng ta không bắt buộc, chúng ta có thể chạy trốn rồi. Nếu mà ở Cali công an việc làm không được thì qua bên Texas, bên Texas, Houston hay Dallas gì đó, hay là qua bên Georgia, bên Atlanta, Georgia, mình có thể chuyển chỗ được, đi tìm chỗ khác được, mình chạy trốn được. Còn cái người này á là phải đối diện thôi, bị bó tay bó chân lại rồi. Giống như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier của chúng ta đó, bị còng tay còng chân ở trong cái nơi biệt giam, không ai ở với mình nữa đó. Thì mình có hai cái phản ứng. Một, mình bắt buộc mình phải chịu khổ thôi, không chịu cũng phải chịu. Nhưng mà mình chịu với thái độ nào? Gần đó, tới đó, đó đó. Đó. Nói nào. Ai nói vui vẻ, ai mà chịu khổ mà vui vẻ bao giờ đâu, nói. Có anh chị em có ai mà chửi vào mặt mình vui vẻ, ha, tạ cảm ơn, ha, chửi tiếp đi. Có vui không? Người ta chửi mình nó vui không? Cam là bằng lòng. Bằng lòng. Đây gọi là chúng ta học, cách học. Để mà không còn có ý kiến nữa mà có kiến thức, để mình biết mình bằng lòng chịu khổ. Đọc kinh Mân Côi năm sự thương. Thứ nhất, Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Thứ hai, Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu khó bằng cầu nguyện hằng ngày đó. Đó, cam chịu khổ đó. Hả? Mình chịu khó bằng lòng. Có nghĩa là tôi đã bằng lòng rồi, tôi không than trách nữa. Giống như Đức Cố Hùng Ý, không có than trách, không phiền ai. Cái người kia đánh tôi là bởi bổn phận họ phải đánh tôi. Người kia sỉ nhục tôi là bởi bổn phận của họ, họ phải sỉ nhục tôi. Cam chịu khổ. Đó là đường lối của con Thiên Chúa. Và bây giờ anh chị em, bây giờ cứ ho, rồi nhức đầu, rồi nợ, rồi cà credit card, rồi khai phá sản. Hôm nay tôi nói chuyện với mọi người đó, như vậy đó, mà cứ than hoài. Càng than thì càng khổ, mà càng cam á thì càng không sướng đâu. Cam á thì mình bình thản, trước sau mình cũng phải khổ à, thôi mình cam đi, cam khổ, cam chịu khổ. Đó là cái con đường của Chúa Giêsu. Khi mà Chúa bắt buộc rồi, Chúa nó không thể nào tránh được thập giá. Chúa đã có một cái cuộc thương lượng mặc cả với Đức Chúa Cha, là Cha nếu có thể được đó, Chúa phải bắt buộc đó. Đây là đứng giữa ngã ba đường, cái chữ nếu mà đứng chính giữa. Nếu có thể được lại Cha, nếu có thể được Cha cất khỏi con chán đắng, nhưng mà con đến vì lý do này, con đến vì chán đắng này, đừng làm theo ý con mà làm theo ý Cha đó. Và lúc đó là sau khi mà Chúa quyết định đó, đừng làm theo ý con mà làm theo ý Cha, Cha nói không được đâu, ý Cha là con phải cam chịu khổ, thì Chúa Giêsu đồng ý bằng lòng chịu khổ. Thì thánh giá đến với Chúa không một lời than trách hay là chỉ trích hay là gắt gỏng đắng cay giận hờn hận thù, không có một lời trả đũa hay nguyền rủa gì cả. Cam chịu khổ đó, anh chị em đi đàn thánh giá lại đi, anh chị em suy niệm lòng Chúa thương xót đi, anh chị em suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa đi, coi lại phim của ông Mel Gibson đi, cam chịu khổ đó. Nằm trên thánh giá chết như vậy đó, người ta chửi dưới, người ta chửi thậm tệ thảm sầu đó chứ, mà không phải một người, tất cả toàn dân đó, nhưng mà Ngài vẫn bình thản. Mà trong lúc đó Ngài còn ủi an hết người này người kia người đó, bởi vì Ngài đã cam chịu khổ rồi. Đây là dấu chứng của con Thiên Chúa. Nếu anh chị em là con, an ủi cho cái người ở bên, cái người tử tội bên cạnh mình, an ủi cho mẹ của mình, an ủi cho đồ đệ của mình, rồi an ủi luôn cho toàn dân và những người tư tế, những người lãnh đạo. Lạy Cha, nếu thì Cha xin Cha tha cho chúng, vì chúng dốt, chúng không biết. Nếu á mà nó biết á thì là nó bị trừng phạt rồi, thấy không? Nó dốt ấy chứ. Chúa có thể Chúa nói nó làm lạc đó, nhưng mà Chúa nói không, bởi vì chúng không biết việc chúng làm. Nếu mà chúng biết thì chúng không có giết con đâu. Thôi Cha tha cho nó đi. Đây là đấng cam chịu khổ. Và vì vậy bây giờ những cái khổ, ví dụ bây giờ vai của ai đang đau đang nhức nè ha, vai đang nhức ha. Đau nhức quá, vai đau nhức quá, Cha lên Cha đặt tay cho con. Cái than phiền. Càng than đó thì nó càng đau. Mà đau á chưa đủ, bởi vì á cái đau á là trên thân. Nhưng mình than á thì cái đau nó biến thành cái khổ rồi. Mình đau một á, mình than á là giống như chúng ta lấy cái kiến hiển vi á, chúng ta phóng đại ra. Tôi nói thật anh chị em á, mình đau tí xíu thôi, mình than đang phiền á thì nó thành đau, nó thành khổ, đau biến thành khổ mà nó vào trong rồi. Rồi nó tại sao số phận tôi hẩm hiu như thế này, tại sao Chúa không thương tôi, tại sao Chúa không chữa lành cho tôi, tại sao Chúa phạt tôi, rồi có phải tôi có tội lỗi không? Đủ thứ để suy đoán, suy diễn đủ thứ chuyện hết á. Nếu mình không cam chịu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.